Bắt đầu nha. Không biết là bắt đầu trước về ai. Chị gặp Dũng trước đúng không? À, lúc mà chơi với mình mới chơi với nhau được hai lần nhỉ? Hai lần, trong tuần trước nghỉ. Ba buổi rồi cơ. Sau đấy thì gặp Đức khoảng 3 tuần trước, Đức vào đi công tác đúng không? Đức là đang chơi cho Quidditch Hà Nội.
Flamouth FO Hà Nội.
Ở Hà Nội thì có bao nhiêu đội Quidditch?
Hiện nay Hà Nội đang có hai đội, là một là Flamehouse, hai là Hà Nội Draco Domians, còn gọi đơn giản là HDD.
Mọi người trước khi nói về chuyện phân đội, nhưng mà thì có khi giải thích về Quidditch một chút cho những người mà kiểu không biết hoặc là chưa biết Quidditch là gì.
Ok. Quidditch, nếu với bạn nào mà đã đọc Harry Potter hoặc đã xem phim Harry Potter rồi thì sẽ dễ hình dung hơn một chút. Thế còn với những ai mà chưa biết chút gì về cái thế giới Harry Potter ấy, thì các bạn nên hình dung là nó sự kết hợp giữa trò bóng bầu dục của Mỹ với cả trò dodgeball mà có thể một số bạn xem phim Mỹ hay thấy một số bộ phim các bạn ném nhau. Thì trò chơi này diễn ra như sau. Ở hai đầu sân sẽ có ba cái vòng. Nhiệm vụ của hai đội là phải ném bóng qua cái vòng đấy để ghi điểm. Ngoài ra trên sân sẽ còn có một loại bóng khác nữa để ném nhau. Nếu bạn bị ném trúng thì hiểu nôm na là bạn bị rơi ra khỏi chỗ và bạn phải chạy về sân mình để reset lại.
Và em nói là giống bóng bầu dục của Mỹ và bóng gì?
Bóng dodgeball là gọi là bóng gì? Bóng ném, bóng tránh. Cái trò chơi bóng né. Good translation.
Bóng né là trò đấy là của nước nào nhỉ? Chị không biết là chị đã xem bao giờ nhỉ?
Cái đấy là một bộ môn thể thao hay được các giáo viên thể dục cấp 3, cấp 2, cấp 3 của Mỹ cho trẻ con chơi. Thì trò đấy đơn giản là hai đội sẽ đứng ở hai đầu sân bóng rổ, xong ném bóng với người nhau. Một là phải tránh, hai là phải bắt được quả bóng đấy. Còn nếu mà bị quả bóng ném trúng mọi người thì coi như là sẽ bị out, phải ra khỏi sân.
Và chị thì chị không xem bóng bầu dục hay là cũng chưa xem bóng này, nhưng mà chị có xem một trận bóng rugby hồi bên Anh, thì chị thấy nó hơi cái độ nó có thể có một cái sự bạo lực nhất định giống rugby ấy, thì có cái sự liên quan không? Tại vì J.K. Rowling là tác giả của Harry Potter thì là người Anh ấy, thì chị không biết là nếu mà như em nói thì có phải bài lấy ý tưởng cho Quidditch từ hai cái loại bóng đấy không, hay là và có liên quan gì đến rugby không?
Thực ra thì trò chơi Quidditch gốc ở trong truyện Harry Potter thì không giống như thế. Thế còn khi mà được mang ra ngoài chơi ở ngoài đời thật thì nó giống hai bộ môn đấy, bởi vì theo em được biết thì cái người mà mang trò chơi này ra kiểu real world thì là một anh người Mỹ. Và có lẽ là anh ấy lấy cảm hứng từ truyện Harry Potter cũng như là một số bộ môn thể thao mà anh nhìn thấy ở nước Mỹ.
Là năm bao nhiêu là bắt đầu có Quidditch ở ngoài đời?
Cái này em không nhớ rõ lắm. Nhưng có vẻ là dưới 10 năm, khoảng 10 năm
gần đây. Đây. Và nó khác cái Quidditch ở trong Harry Potter như nào? Tại vì thật ra chị, với cái trí nhớ của chị thì chị nó khá giống, chứ khác là chổi chưa bay được thôi.
Điều khác biệt lớn nhất đấy chính là cái hệ thống điểm. Thì mình có làm lại một chút cho nó thực tế hơn. Nếu các bạn xem chuyện rồi bạn sẽ biết là chỉ cần bắt được quả Snitch là ghi được khoảng 120 điểm hay bao nhiêu đó. Nói chung là bắt được quả Snitch thì cả trận đấu trước đấy nó không có giá trị gì cả. Điều đấy nó hơi vô lý.
Quả Snitch là quả...
Snitch là quả bóng nhỏ nhỏ màu vàng mà Harry Potter là người chuyên có nhiệm vụ đi bắt quả đấy. Thì khi mà mang ra ngoài đời thật thì mọi người chơi sẽ chỉ cho quả đấy là 30 điểm thôi. Còn một quả bóng ghi điểm bình thường là 10 điểm. Như vậy thì nó hợp lý hơn.
Và em bắt đầu chơi Quidditch như thế nào? Trước đấy em có đọc truyện Harry Potter không?
Trước đấy em có đọc Harry Potter, em có biết Harry Potter là gì. Em có đọc một vài quyển. Em có đọc truyện cái tập 3 Azkaban. Harry Potter and the Azkaban Prisoner. Ngoài ra có đọc Half-Blood Prince. Nói chung là có biết về thế giới đấy. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì không phải là Potterhead.
Không phải là fan của Potter.
Không phải là con người kiểu cuồng đam mê đến cái universe đấy.
À, với lại nhắc là mình sẽ cố gắng Việt hóa những từ mình nói nhá. Nếu mà chưa nghĩ được ngay thì cứ nói tiếng Anh xong dịch thành tiếng Việt được.
Thế còn khi mà em bắt đầu tham gia trò chơi này là lúc đấy em mới về Việt Nam sau khi đi du học về. Em đang đi thực tập ở một công ty startup ở Hà Nội. Thì có một bạn đồng nghiệp cũng vào cùng đợt internship đấy. Có nói chuyện qua về Harry Potter, rồi vô tình có đề cập đến là có một đội Quidditch vừa mới thành lập đang đi tập. Thì đợt đấy em cũng đang cần có một lý do bắt mình phải chạy để tăng cường cái sức bền cardio. Thế cho nên là em cũng chỉ ra với tinh thần là vui là chính, chạy là chủ yếu. Thế nhưng mà sau khi chơi cho đến một lúc thì em cảm thấy là em khá là thích với cả cái luật chơi cũng như là cái không khí ở trên sân. Và từ đấy là không hiểu vì sao mà dần dần mình lại gắn bó với cả bộ môn đấy lâu như thế.
Và chắc quay sang hỏi Dũng, hồi nãy chị hỏi Đức là đã bắt đầu cái Quidditch như thế nào mà có đọc Harry Potter không á? Còn Dũng thì sao?
Về việc bắt đầu Quidditch của em thì nó cũng rất là một cái duyên, bởi vì em được cũng được giới thiệu bởi một bạn. Bạn ấy là bạn cấp 2 của em, thì bạn ấy cũng đã chơi Quidditch được một thời gian. Thì là vô tình một ngày gặp lại thì bạn ấy có giới thiệu về bộ môn này. Thì ngay từ buổi đầu tham gia cũng gặp ngay anh Đức đấy, người hướng dẫn ở Hà Nội. Thì chỉ sau khoảng 1-2 buổi mà mình chơi và mình cảm thấy thích nghi được với trò này, mình đã cảm thấy cuốn hút luôn. Thì từ đấy em cũng gắn bó luôn với bộ môn này. Còn về việc trước đây còn đã từng đọc qua Harry Potter thì chắc là em có thuộc số ít, phải chia sẻ là thuộc số ít. Và cũng là một cái em không hay chia sẻ với mọi người là trước đây em cũng chưa từng đọc một cách rất là chi tiết, hoặc kể cả đọc một cách sơ qua về Harry Potter em chưa từng. Mà mới chỉ là xem qua những cái bộ phim về Harry Potter thôi. Nhưng mà cũng có xem phim nhưng mà cũng không thực sự bị cuốn hút, cũng như là một cái fan của cái Harry Potter này. Mà mình đến với bộ môn này là cũng là do là mình thích chơi thể thao. Và mình có muốn một cái câu lạc bộ để mình có thể chơi thể thao hàng tuần, duy trì nó.
Khi mà em xem Harry Potter mà xem Quidditch, có thể là chị đoán có thể mình không thể hấp dẫn bộ môn đấy, vì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cái chổi bay để mà mình chơi được cái môn đấy, đúng không? Nhưng mà thực ra cái lần đầu tiên mà chị thì có đọc đến khoảng hết tập 4 Harry Potter, là chị đọc kiểu của Lý Lan dịch, từ cái hồi đấy chị học lớp 7, là hồi mà chị đã đọc tập đầu tiên, là kiểu đọc cái Harry Potter mà tập mỏng ấy, xong rồi có hình vẽ rất là dễ thương, rất là thích. Xong rồi đọc đến hết tập 4, xong rồi đến tập 5 thì tự dưng lại chuyển qua đọc bằng tiếng Anh. Thế là nó mất cái kiểu cô Lý Lan dễ cả dễ thương, kiểu như là nó thuần Việt, xong rồi mình có một cái sự gắn bó rồi ấy. Không đọc sang tiếng Anh mình chả thấy gắn bó gì cả. Với lại thực ra tập 5 là cái tập mà nó bắt đầu hơi chán đi thì phải. Thế xong rồi bọn bạn chị lại đọc trước, và nó đọc đến tập 6, tập 7 đọc hết, xong bắt đầu nó nói hết cả những cái bí mật kiểu Dumbledore chết, rồi bọn hai đứa song sinh chết, không nhớ. Nhưng mà nói chung là nói đấy, thế là kiểu thôi chán không đọc nữa. Thế là chọn bây giờ chị mới đọc hết tập 4 phim, thì kiểu xem không, chắc cũng chưa hết xem hết bộ đâu. Nhưng mà thì đấy, chị nghĩ là chị có like những cái page Harry Potter và thỉnh thoảng có check. Xong rồi có một hôm, chắc là từ một trong những cái trang Harry Potter đấy, thì dẫn ra cái Quidditch, hãy xem một cái video cũng của mấy đội bên Mỹ. Chị buồn cười dã man luôn, tất cả cái cảm xúc đầu tiên là thấy rất là buồn cười, kiểu cầm cái gậy xong rồi chạy. Thì chị nhớ là hôm trước, có một hôm sau buổi tập ấy, thì còn đi nói, tức là mọi người đi bộ về với nhau và nói chuyện anh Khoa, đúng không nhỉ? Bạn anh Khoa, còn nói là trên thế giới những người đang chơi Harry Potter thì đang chơi Quidditch thì có bàn bạc về cái chuyện là cái môn này, và chắc em có thể chia sẻ là cái môn này nó đang chính thống đến mức như thế nào ấy. Và mọi người, anh Khoa có nói là mọi người bàn bạc cái chuyện là cái gậy ấy. Chị thấy nó buồn cười và dễ thương, và cái đấy cũng là một trong những lý do chị muốn chơi ấy, tại vì nó mô phỏng được cái môn Harry Potter ấy. Chị rất là, thực sự là chị rất là thích bay kiểu thích có phép thuật ấy. Chị nghĩ là tại vì mình lớn lên với Doraemon này, xong rồi tất cả những cái bộ phim mà mình xem hồi lớn ấy, hồi cấp 2, kiểu Sabrina cô phù thủy nhỏ, rồi robot, cái phim mà robot mà có cái tóc màu xanh xong rồi nghiêng đầu một phát, cô gái robot, tức là rất là nhiều cái phim phép thuật và liên quan. Kể cả khi mình học cấp 3, mình lớn rồi lại có cái phim ở trên Disney Channel mà bạn gì nhỉ, bạn người yêu của Justin Bieber, đấy. Thế nói chung là mình lớn lên với những cái kiểu bay rồi phép thuật các thứ, như là nói thật là kiểu chị mới 30 tuổi, tức là mới bắt đầu tuổi 30 rồi, kiểu vẫn kiểu thỉnh thoảng mơ giấc mơ là mình bay ấy, mà nó rất là thật. Thực sự cái giấc mơ mà chị bay ở trong giấc mơ ấy, nó có rất là nhiều kiểu bay khác nhau mà nó cực kỳ thật luôn ấy. Và kiểu mình đôi khi mình cảm thấy hơi chán với cuộc sống, mình nghĩ là kiểu ôi cuộc sống sẽ thú vị, rất là thú vị nếu như mà kiểu một ngày có thư của Hogwarts hoặc là kiểu có phép thuật hoặc là bay được ấy. Thì thôi không lan man, quay lại câu hỏi là cái gậy. Thì anh Khoa bảo là mọi người trên thế giới có bàn bạc là cái việc làm sao để cho môn Quidditch có thể được mọi người nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn ấy. Thì bạn nói là có một số người nói là cái gậy làm cho nó trông không có vẻ nghiêm túc ấy. Với chị thì chị thấy đấy là cái hồn của cái môn này ấy. Thì không biết là Đức với cả Dũng Có thể chia sẻ thêm về cái đấy. Đặc, hiện tại cái môn Quidditch được chơi như nào? Vì như chị biết là có World Cup và đặc biệt là Đức đã đi thi, đã đi đấu World Cup Quidditch ở bên Ý, một trong những thành viên của đội Việt Nam đúng không? Đấy, thì chắc Đức chia sẻ trước nha.
Okay. Về vấn đề cái gậy hay đúng ra gọi là cái chổi trong môn Quidditch ấy. Nói thế nào nhỉ? Nói từ góc nhìn của người phản đối cái dụng cụ đấy trước đi. Thì em phải công nhận là khi mà một người chưa biết trò chơi này như thế nào cả và nhìn từ ngoài vào thì thực sự mà nói là trông nó khá là buồn cười như chị nói. Lúc đầu chị thấy một đống cầm gậy chạy loang quăng ở trên sân, kẹp là còn kiểu kẹp gậy ở giữa hai chân chạy. Thì thứ nhất là trông nó buồn cười, thứ hai là một số người nghiêm túc hơn thì cũng có một cái băn khoăn là kiểu có thể hơi nguy hiểm, kiểu lúc mà vì trò này cũng làm trò va chạm nhiều. Thì khi mà mọi người tackle, mọi người vật nhau ra rồi đang chạy tốc độ cao va vào nhau thì đấy gậy thì có cái nguy hiểm hay không. Đấy là một số cái điều quan ngại của những ai mà đang có ý kiến cho rằng là nên bỏ cái gậy đi. Thế còn cá nhân em thì em thấy thứ nhất là cái chuyện trông nó buồn cười thì ok, một phần tại vì nó là một phần nữa là nó một trò chơi mới. Thực sự nếu mà mọi người nhìn quen thì có thể nó sẽ không đến mức buồn cười như vậy nữa. Ví dụ như em bây giờ em nhìn quen em thấy cái chuyện này hoàn toàn là bình thường. Còn vấn đề an toàn khi chơi trên sân thì đương nhiên chấn thương là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mà theo em được biết thì gần như rất ít trường hợp nào mà bị chấn thương bởi vì cái chổi đấy cả. Ví dụ bản thân em chơi em chưa được bị chấn thương vì cái vì vấn đề đó, và em cũng chưa được nghe một câu chuyện nào từ những người chơi kể cả ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài mà về một cái chấn thương nghiêm trọng đấy mà có lý do là từ cái gậy. Thế còn cái gậy không chỉ là kiểu đóng giả làm cái chổi để cho nó giống như trong Harry Potter trong chuyện đấy, mà thực sự mà nói nó là một phần, em nghĩ một phần khá quan trọng trong trò chơi này. Vì cái việc mà mọi người chạy vừa phải cầm bóng ấy, vừa chạy mà lại vừa có một cái chổi kẹp giữa chân, nó là một cái tiếng Việt là gì nhỉ, nó nói chung là nó một cái core element của trò chơi,
nhân tố chính,
nó một cái yếu tố
X factor
chỉ một tố căn, yếu tố căn bản của trò chơi, bởi vì nó là một cái mà khiến cho chúng ta khó khăn hơn. Nó yêu cầu đòi hỏi mọi người phải có kỹ năng chứ không chỉ là chạy nhanh hay là có sức khỏe là chơi được trò này, mà phải mình phải có thể khống chế được cả quả bóng như là cái gậy nữa. Ngoài ra thì trò chơi này là một trò chơi mà yêu cầu phải có khả năng của nữ trên sân. Vì thế nó cũng mang lại sự công bằng nhất định cho các bạn nữ, bởi vì các bạn nam không thể chỉ ý vào sức mạnh và cái tốc độ của mình mà buộc cũng phải có sự khéo léo nhất định. Do đó em nghĩ là cái việc sử dụng chổi ở trong trò chơi này nó vẫn là một điều có cần thiết. Còn có thể nếu mọi người cũng nghĩ ra một cái phương thức nào đấy, hoặc là về sau công nghệ chúng ta có thể thiết kế ra một cái dụng cụ nào đấy nó cũng mang tính chất tương tự nhưng mà nó phù hợp hơn, trông nó chuyên nghiệp hơn, thì đấy là một điều tốt. Thì cái đấy em nghĩ là có thể một vài năm nữa, nếu mà thực sự chúng ta mang trò chơi, mang cái môn thể thao này lên tầm chuyên nghiệp thì điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra.
Chắc là trước khi Đức chia sẻ về World Cup thì chị quay ra hỏi Dũng về thực ra chị muốn hỏi Dũng về cái thì Đức đã chia sẻ về cái chổi, cái gậy rồi ấy, nên em có thể chia sẻ thêm nếu em muốn, hoặc không thì có thể nói thêm về cái chấn thương khi chơi ấy, những cái sự an toàn khi chơi Quidditch ấy. Tại vì hai tuần trước thì khi mà mình tập cái bài tập ném bóng gần ấy, thì khi mà một cái lần mà quả bóng ném quá gần thì khi mà chị bắt thì chị bị chấn thương cái ngón tay cái ấy. Thì chị làm chị cũng hơi sợ, mà chị thật khi mà chị nghĩ lại, bình tĩnh nghĩ lại, chị thấy là lúc chơi thì chị nghĩ là cái khả năng nó ít hơn. Tại vì nếu như mà bình thường mình chơi, mình là người ném bóng thì maybe là cũng có, nhưng mà cái khoảng cách là chị nghĩ nó không gần như lúc mình tập cái này, hay là hoặc là nếu mình bị ném thì mình sẽ tránh, chứ mình cũng không bắt, mình có cố bắt bóng không nhỉ? Có đúng không? Sorry, tại vì là chị cũng mới chơi nên là luật nước vẫn còn đang lủng lẳng. À không phải, gọi là gì nhỉ? Lỏng lẻo. Chưa thuộc.
Ok, nói về chấn thương thì cũng lúc đấy cũng như anh Đức đã chia sẻ là nếu mình đã chơi những cái game như này thì rất là khó để mà tránh khỏi chấn thương. Thì cái môn thể thao Quidditch này thì cũng như bao môn thể thao khác, nhưng mà tuy nhiên thì có một cái nữa là môn này thì bọn mình là sẽ gần như là sẽ khi mà những cái pha tackle vật nhau á, thì là mình sẽ là tiếp xúc trực tiếp, có nghĩa là toàn bộ phần cơ thể của mình tiếp xúc với cả những cái người đối phương, nên là cái việc chấn thương thì nó gần như là không thể nào mà tránh khỏi được. Nhưng mà tùy theo những cái việc mà cả đồng đội mình và cái quá trình tập luyện của từng người một thì cái việc mà chấn thương xảy ra hoặc là do cái diễn biến trên sân thì cái mức nặng nhẹ nó cũng khác nhau. Và ngoài ra thì cũng có những cái chấn thương như chị chia sẻ lúc nãy về cái phần tay của mình á. Thì em nhặt cả cái việc chấn thương này của cả bên bóng rổ hay là những cái bên bóng chuyền, mà những cái bên nào sử dụng về ngón tay ấy, thì cũng có phần lưu ý là theo cái thời gian chơi của mình thì chúng ta cũng sẽ cũng có thể tránh được những cái chấn thương từ ngón tay đấy. Nhưng mà những cái trường hợp mà sự cố xảy ra mà mình không kiểm soát được mà nó chẳng may thì mình vẫn không thể nào tránh được cái chấn thương đấy.
Thế về về luật của Quidditch thì sao? Tức là cái luật làm sao để hạn chế những cái pha bạo lực hoặc là hạn chế được cái chấn thương do mình kiểu bạo lực quá ấy, thì có những cái luật gì?
Hình như em nhớ cái luật đầu tiên.
Về luật thì sẽ là mình sẽ biết nắm rõ hơn Dũng một chút, tại vì mình chơi lâu hơn Dũng một chút. Và để nói bổ sung thêm một chút xíu về vấn đề chấn thương, thì như Dũng vừa nói là những cái chấn thương như kiểu là bóng ném vào tay thế này thế kia thì nó không khác gì những trò chơi các bạn chơi như là bóng chuyền, bóng rổ hay là đá bóng cả. Những vấn đề đấy môn nào cũng xảy ra. Thế còn cái mặt mà mình bảo là nó giống là trò Quidditch này giống như trò bóng mô dục của Mỹ hay trò rugby ở Anh ấy, thì cái này nó lại sẽ có luật làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ theo mình được biết, mình không chắc chắn 100%, nhưng mà tackle ở trong những trò kia, trò rugby hay trò bóng mô dục của Mỹ thì có thể gần như là dùng cả người lao vào người đối phương cũng được, có thể dùng hai tay tóm vào người, tóm vào chân, không vấn đề gì cả. Thế còn trong trò chơi này, thứ nhất là bạn chỉ được tackle một tay,
tackle là
xông vào người đối phương, ôm lấy họ rồi vật họ ra. Thì cái đây nó cũng giống như là trong bóng rổ hay trong rugby thôi, nhưng mà ở đây là chỉ được dùng một tay thôi, thay vì là dùng cả hai tay nhảy choàng mà ôm lấy người ta như là trong hai trò chơi kia.
Tại vì một tay phải cầm chổi đúng không?
Thực ra không hẳn, cái việc đấy thì nó không ảnh hưởng lắm. Em hoàn toàn có thể tackle bằng hai tay và kẹp chổi giữa chân được, nhưng mà trong luật yêu cầu là chỉ được tackle bằng một tay thôi. Điều thứ hai là điểm tiếp xúc của lúc tackle cũng chỉ được từ đầu gối trở lên. Trong khi những trò kia, khi mà em xem TV chẳng hạn, em nhận thấy là người ta hoàn toàn thể dive, nghĩa là lao vào tóm lấy cổ chân, chạm vào cổ chân đối phương, thì đấy, lúc chạy rất là nguy hiểm. Thì những trò kia là như vậy, nó còn nguy hiểm hơn là trong trò Quidditch này. Quidditch này đã hạn chế được những cái vấn đề như thế rồi. Ngoài ra có một số cái nữa như là không được khi mà tiếp xúc với người đối phương thì không được giơ những cái phần nhỏ, là không được giơ vai, không được giơ cùi chỏ, mà nói chung là khi tiếp xúc phải cố gắng cái diện tích tiếp xúc phải càng lớn càng tốt. Cái này khi mà các bạn chơi thì có thể hướng dẫn cụ thể hơn. Nhưng nói chung là trò chơi này về luật mà nói thì cũng đã rất là chú trọng đến vấn đề an toàn của người chơi. Và cũng sẽ có những nhiều điều luật để đảm bảo là các bạn có thể tránh được cái mức chấn thương tối đa có thể.
Cái luật này thì là do ai đề ra? Tức là chưa biết, chắc là nói luôn về cái phần gọi là độ chính thống của trò chơi này ấy. Đã có một cái kiểu như là bóng đá thì có Football Federation đúng không? Gọi là gì? Hiệp hội bóng đá. Thì còn không biết là Quidditch thì như thế nào. Tại vì thực sự là khi chị thấy là có World Cup Quidditch, chị thấy khá là hoành tráng ấy, và thấy khá là tự hào khi mà Việt Nam vào cũng khá là sâu đúng không? Thì chắc em chia sẻ thêm về cái phần này.
Hiện nay thì ở trên thế giới cũng có một cái gọi là IQA, International Quidditch Association. Thì nó là nói chung là một cái tổ chức mà đại diện cho Quidditch trên toàn thế giới. Thế còn lại ở mỗi khu vực hay mỗi quốc gia thì sẽ có những cái hiệp hội riêng. Ví dụ như là Mỹ cũng sẽ có một cái, không nhớ rõ tên là gì, nhưng sẽ có một cái tương tự nhưng mà dành cho của nước Mỹ. Ở châu Âu cũng sẽ có những hiệp hội như vậy. Rồi ở Việt Nam hiện nay cũng có một tổ chức là Việt Nam Quidditch Association, VQA. Thì về cơ bản thì nó cũng sẽ giống khá là giống với những cả bộ môn thể thao khác. Cái tổ chức đấy có chức năng là giúp tổ chức các cái cuộc thi đấu giữa các đội, rồi cũng như là có thể để ra luật về luật ở một số, ví dụ luật ở Mỹ và luật ở châu Âu có hơi khác nhau một chút. Thì đó thì sẽ có những cái tổ chức như vậy để quyết định xem luật chơi là gì. Và nói chung là hiện nay phải công bằng mà nói thì cái trò chơi nó cũng mới được xảy ra trong thời gian khá là gần đây, nên là có nhiều cái nó vẫn chưa được ổn định. Thì các vùng, các khu vực, các quốc gia vẫn có thể tranh luận với nhau xem là luật nào luật chính thống. Nhưng mà dần dần theo thời gian thì cũng như bao nhiêu bộ môn thể thao khác thôi, thì chúng ta sẽ có thể đi đến một bộ luật quy định thống nhất chung cho toàn thế giới được.
Và chia sẻ về Quidditch, World Cup Quidditch là lần đầu tiên em tham gia đúng không? Là chia sẻ thêm về cái đấy, và đội tuyển Việt Nam đã tuyển chọn người như thế nào, rồi mọi người chi phí đi, rồi mọi người có được tài trợ hay gì không, rồi cụ thể bên đấy thì cái đó đã diễn ra như thế nào á?
Về mặt tuyển chọn người tham gia thì thành thật mà nói là VQA có tổ chức tryout cho mọi người, tức là thì thi tuyển cũng giống như là các bạn thi cho câu lạc bộ hay là đội tuyển bóng đá ở trường, nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà thực tế thì phải nói thẳng ra là gần như là những ai có khả năng đi được thì mới là người đi. Tại vì không không phải là có nhiều người cũng khả năng về mặt tài chính để có thể tham gia được cái kỳ World Cup đấy ở Ý. Thì còn về mặt chi phí đi lại thì mọi người cũng phải bỏ tiền của mình ra để đi. Tuy nhiên là VGway cũng có giúp các bạn bằng cách là có tổ chức sản xuất một số quần áo rồi những cái trang phục thiết bị dùng cho Quidditch và sau đó thì bán cho người chơi ở các nước khác cũng như là Việt Nam. Để nó là để gây quỹ cho cái chuyến đi đấy. Sau đó thì cái tiền thu được sẽ được chia ra để giúp đỡ hỗ trợ tài chính cho những người tham gia để sang Ý. Thì đội tuyển Việt Nam lúc sang Ý từ Việt Nam sang có khoảng, nếu nhớ không nhầm là khoảng 10 người, khoảng 8-9 người gì đấy, gần 10 người phải. Ngoài ra cũng có thêm một số gần như thế nữa, khoảng 6-7 bạn gì đó ở các nước khác như là ở Mỹ, ở Úc, ở Anh.
Tức là người Việt ở những nước khác?
Người Việt ở những nước khác có.
Một cái đội Quidditch tiêu chuẩn là có bạn gần bao nhiêu người?
Ở trên sân phần lớn thời gian là có 6 người. Sau khoảng 12-15 phút thì sẽ có thêm một sticker vào nữa là 7 người tổng cộng trên sân. Nhưng tối thiểu mình phải đảm bảo được là có 7 người.
Em có thể nói vị trí, tức là cái
okay. Của sure. Thì sticker là vị trí mà bắt cái quả bóng nhỏ nhỏ màu vàng. Trong chuyện đấy là vị trí của Harry Potter ấy. Thì chỉ trên sân chỉ có một vị trí đấy thôi và chỉ ra sân sau khoảng 12-13 phút mà trận đấu bắt đầu.
Tức là sau 12-13 phút đầu tiên thì mới tung cái quả snitch vào.
Đúng rồi. Và sticker lúc đấy mới vào sân. Thế còn trên sân bình thường sẽ có hai vị trí chính là chaser và bitter. Chaser là những người cầm quả bóng quá phổ để ném qua cái vòng để ghi điểm. Chaser là người ghi điểm. Thế còn bitter là người cầm quả bóng blaster để ném đối phương. Nếu ném trúng thì người kia bị bật ra đấy. Vậy là bitter là người cản đối phương di chuyển. Ngoài ra có một vị trí khác gọi là keeper, thực ra nó chỉ là một phần của chaser mà thôi. Keeper các bạn hình dung là chaser nhưng mà có nhiệm vụ thêm là đứng bảo vệ cầu môn.
Tức là keeper cũng có thể ghi bàn.
Đúng rồi. Trong trò chơi này thì nó không, keeper ở đây không giống bóng đá là các bạn sẽ đứng nguyên ở một chỗ chỉ bảo vệ cầu môn thôi, không thành thôi. Trong trò này thì keeper hoàn toàn vẫn có thể chạy lên, nói chung là vai trò như là chaser vậy. Chỉ khác một điểm là khi ở sân nhà sẽ có một khu vực riêng mà trong khu vực đấy các bạn keeper sẽ không bị beat. Có nghĩa là không bị biết tờ đối phương ném vào để bật ra.
Chị thấy một cái mà em cũng nhắc rồi mà chị thấy rất là hay và rất là thích ở môn Quidditch, và có thể nó là một môn mới ấy, nên là nó có cái sự công bằng là có cả nữ cả nam chơi ấy. Thì không biết là cái số lượng nữ và nam thì có phải cân bằng đều nhau không hay là như thế nào?
Để nói một cách chính xác nhất thì ở trong trò chơi này các đội khi tham gia chơi cần tối thiểu 2 người không phải là nam ở trong đội của mình. Thế đấy là yêu cầu tối thiểu. Vì thế nên là em nghĩ nói chung là nó một cái yêu cầu khá là hay, nó mang tính inclusive khá là cao, mang tính inclusive khá là cao cho trò chơi.
Bao gồm chứ không có chỉ có nam đúng không? Bao gồm cả những người khác. Thì cái Quidditch World Cup ấy, là được bao nhiêu lần rồi, và cái chuyện mà gọi là nước chủ nhà ấy, thì là như thế nào? Và vừa nãy em nói là mọi người phải tự lo tài chính ấy, tức là có vẻ như là cái Quidditch quốc tế là họ cũng chưa có cái quỹ để mà có thể tài trợ đúng không? Những cái đội tham gia đúng không?
Đến trả lời câu hỏi cuối cùng đấy trước. Về mặt hỗ trợ các nước tham gia thì thực tế mà nó là nếu mà ví dụ quốc gia quá khó khăn thì cũng có thể viết thư để nhờ cho IQA xem xét. Nói chung là các bạn ấy cũng sẽ tìm cách để phần nào đấy hỗ trợ về mặt tài chính cho những nước tham gia. Chúng cố gắng cũng giống như việc các trường đại học nước ngoài cho học bổng chẳng hạn. Với các bạn là nếu các bạn có khả năng tham gia thì người ta cũng sẽ cố gắng hết sức làm thế nào đấy phần nào giúp bạn về mặt tài chính để có thể tham gia được. Thế còn về câu hỏi trước đấy là gì nhỉ? Về bao nhiêu lần cái đấy thì em cũng không nhớ rõ lắm. Nếu không nhầm thì đây là khoảng lần thứ tư World Cup được tổ chức. Lần tư thứ năm đấy. Ít nhất chắc em khá chắc là dưới 6 lần.
Và Việt Nam tham gia bao nhiêu lần?
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia.
Và để mà tham gia, tức là ở trong Việt Nam thì có tuyển chọn đúng không? Và tuyển chọn ở khắp các tỉnh thành hay là tập trung vào hiện tại là có những thành phố nào ở Việt Nam có đội Quidditch thôi?
Hiện tại lúc vào thời điểm mà tổ chức tuyển chọn để tham gia thi đấu ở Ý thì chỉ có mỗi Hà Nội là có đội tuyển Quidditch. Có hai câu lạc bộ Quidditch. Vì thế nó cũng chỉ diễn ra ở Hà Nội mà thôi. Mình hy vọng là về sau này khi mà bộ môn này phát triển hơn thì chúng ta có thể có thêm các bạn từ các vùng khác nữa.
Và Đội và cái năm vừa rồi thì là có bao nhiêu đội trên toàn thế giới đi đến Ý để chơi World Cup và Việt Nam vào đến sâu đến đâu?
À, nếu nhớ không nhầm thì tổng số đội tham dự là khoảng 31 đội. À, Việt Nam sau ngày thi đấu thứ nhất thì chúng ta đã qua là ngày thi đấu đầu tiên. À, lúc đấy bề mặt cơ cấu tổ chức của giải đấu thì sau ngày thi đấu đầu tiên họ sẽ chia ra là upper bracket và lower bracket. Upper bracket là hiểu nôm na là top 16 đội trên đầu và sẽ đấu với nhau để tranh chức vô địch. Còn lower bracket là những đội ở phía top dưới gì đấu với nhau mang tính là cọ sát chính. Thì Việt Nam đã qua được ngày đầu tiên nằm ở upper bracket và về cuối cùng thì Việt Nam nằm trong top 16 đội.
Tại em nói là Việt Nam là đội châu Á duy nhất vào được trong vòng 16 đội đúng không?
Đúng rồi, ở trong cái đợt World Cup đấy thì ở châu Á có đội Việt Nam, đội Malaysia, Hồng Kông, hình như còn một đội nữa không chắc là Hàn Quốc. Nếu nhớ không nhầm. Đấy là những cái đội châu Á tham dự vào kỳ World Cup ở Ý đấy, thì Việt Nam là đội duy nhất qua được ngày đầu tiên và end up ở upper bracket.
Và cái em có biết khi mà em gặp các đội các nước khác thì có biết là cái độ chuyên nghiệp của các đội các nước khác như thế nào, họ chơi đến cái mức như thế nào rồi, và kiểu cái độ chuyên nghiệp của các Quidditch ở các nước khác thì nó đến mức như thế nào rồi, và ai cuối cùng năm nay thì ai vô địch?
Đội mạnh nhất hiện nay trước ngày nay về cơ bản vẫn luôn là đội Mỹ. À, họ vô địch gần hình như là tất cả các kỳ World Cup trừ một kỳ lần gần đây nhất. Kỳ lần trước thì là đội tuyển Úc vô địch. Còn lại gần như luôn luôn là đội Mỹ là đội dẫn đầu. Thì độ chuyên nghiệp của họ cũng rất là cao. Họ có giải đấu thi đấu cũng như là các bạn xem NBA hay là xem giải bóng rổ nhà nghề này rồi giải bóng chày nhà nghề các thứ, thì họ cũng Quidditch họ cũng gần như là có một cái giải thi đấu như vậy. Đương nhiên là độ phổ biến thì không thể bằng những trò kia, nhưng mà họ cũng đã đạt được gần đến cái mức độ đấy. À, ở châu Âu cũng tương tự như vậy, ở châu Âu ở mỗi nước đều có khoảng chục đội và họ có thể đấu giải như kiểu V-League ở Việt Nam vậy. Ngoài ra thì họ còn có giải đấu riêng dành cho châu Âu nữa. Nói chung là ở hai khu vực đấy, ở châu Âu và ở Mỹ là Quidditch khá là phát triển. À, độ chuyên nghiệp của họ cũng khá là cao. Họ có cái association riêng của họ, họ có giải đấu riêng của họ và họ tổ chức được thường xuyên bởi vì họ có nhiều đội tham gia chơi.
Và năm nay là ai vô địch?
Năm nay là đội Mỹ vô địch.
Đội Mỹ. À, chắc quay sang hỏi Dũng về Sài Gòn Quidditch, tại vì chị thì chị nhớ là chị tham gia vào cái group Quidditch Việt Nam hay Hà Nội gì đấy, từ hồi chị còn ở Hà Nội cơ, nhưng mà cứ lần lỡ mãi cuối cùng không chơi, cho đến khi mà vào Sài Gòn thì bắt đầu hỏi lại mọi người trong Sài Gòn như nào. Thì chị nghĩ là khi mà em bắt đầu vào đây thì là Quidditch Sài Gòn mới bắt đầu chơi lại đúng không, mới bây giờ mới được tuần thứ tư hay gì đó đúng không, cũng cũng mới. Thì em có thể chia sẻ về cái việc mà, tức là cái việc em không, chị biết em phải một trong những người mà khơi dựng lại cái Quidditch của Sài Gòn không, và chị nhớ anh Khoa nói là Quidditch thực ra bắt đầu ở Sài Gòn, thế nhưng mà cuối cùng thế nào đấy thì Sài Gòn lại xịt và Hà Nội lại bây giờ lại có hai đội rất là
đầu
mạnh.
tiên ở Việt Nam là đội Giant Squid ở Sài Gòn. Theo được kể lại lịch sử
Là
của
cách đây
Quidditch
bao
Việt
lâu?
Nam thì cái đấy em nghĩ khoảng 3-4 năm gì đó.
Wow, ok. Thì và bọn mình đang ngồi ở sân vận động, à sân gọi là sân sân này gọi là sân đá bóng đúng không, của trường Đại học Bách Khoa ở quận 10. Thì cho Dũng chia sẻ thêm về Quidditch Sài Gòn, tức là em vào đây thì mọi thứ nó bắt đầu lại như thế nào, tại sao mọi người lại chọn trường Bách Khoa vân vân.
À, để nói về lịch sử của cái đội Quidditch Sài Gòn thì là rất tiếc, bởi vì trước đây thì em lại không biết nhiều về cái quá trình thành lập của các cái đội của cái đội cái gì Giant
Giant Squid.
Thì em lại không biết về quá trình thành lập đội đấy cũng như là những cái người mà trước đây đã cố gắng thành lập một cái đội ở Sài Gòn. Mà vào cái thời điểm mà em bước vào đây thì em chỉ biết được là à trong này có một số bạn và một số người thì rất là muốn tạo dựng lại một cái đội mà trước đây đã không được hoạt động một cách hiệu quả và tốt lắm, và đi cùng với một chị nữa ở bên cũng ở bên một đội bên đội HDD ở trên Hà Nội. Thì đến đây thì em mới được mọi người phổ biến và gần như là mọi người mới bắt đầu tự gặp nhau, gặp gỡ nhau, xong rồi hẹn nhau và có những cái buổi tập đầu tiên này thôi, chứ về cái lịch sử thì em cũng không được rõ cho lắm.
Và khi em vào thì là đội Sài Gòn mới bắt đầu chơi lại đúng không? Thì cái việc mà em có thể, vậy Dũng được bầu là đội trưởng ấy, thì em có thể chia sẻ về việc là bây giờ mình đang sắp xếp những hoạt động của đội như thế nào, rồi những cái dụng cụ chơi, rồi Tại sao mọi người chọn sân vận động trường Bách Khoa ở quận 10?
Về cái việc bầu đội trưởng thì nó hơi khó nói một chút, bởi vì thực ra trước đây thì em cũng không có kinh nghiệm về làm những cái kiểu leader hay là quản lý gì đấy, nhất là về những cái đội thể thao thì gần như là chưa làm bao giờ. Và em nghĩ cái lý do duy nhất mà mọi người bầu em là do em đã di chuyển từ một cái đội đã và đã có thời gian mà mình đã chơi trước đây ở Hà Nội rồi. Thì về kỹ năng và những cái phần liên quan đến bộ môn này thì chỉ đơn giản là em đã có kinh nghiệm. Ok. Đó thì cái giai đoạn đầu mà sau khi đã có đảm nhiệm cái vai trò là đội trưởng thì cũng có rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà huy động mọi người tham gia những cái buổi tập và làm sao để cho những cái buổi tập hiệu quả nhất với đầy đủ mọi người tham gia nhất và khuyến khích mọi người tham gia, thì đấy vẫn là cái khó khăn của em hiện tại với vị trí đội trưởng. Thì chắc là phải, em vẫn đang nghĩ cách để có thể cải thiện được cái điều đấy.
Chị thấy cái buổi đầu chị đi thì khá là đông, nó mười mấy người, sau đó buổi 2 thì vắng hơn một chút, buổi 3 thì rất vắng, tại vì là không hiểu sao mọi người bận gì. Nhưng mà chị thấy là trên cái group ấy thì mình có thể tạo cái event mà lặp lại để cho mọi người được Facebook nhắc là có event ấy. Nhưng mà ai cũng có những cái hoạt động riêng, bận riêng của mình ấy, thành ra là ví dụ như chị hoàn toàn có thể làm cái đấy, nhưng mà kiểu mình cứ bận công việc các thứ xong nó cứ kéo mình đi, xong mình cũng vẫn chưa làm được ấy. Thì ngoài đội trưởng ra thì bây giờ có người nào phụ trách kiểu giúp đội trưởng ông như đội phó hay gì đó, hay là bây giờ chỉ có mình em phụ trách toàn bộ mọi thứ?
Vâng, thực ra đội thì cũng trong quá trình bầu chọn thì đã có em và anh Nguyễn Lâm, thì là hai người có phiếu bầu cao nhất, thì em chỉ hơn, em được bầu chọn chỉ hơn anh ấy vài phiếu. Thì sau đó thì có em và em là đội trưởng và anh ấy được bầu là đội phó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc phối hợp của em với cả các cái đồng đội của mình thì em vẫn đang cải thiện điều đấy để có thể có những cái phương pháp tốt hơn để cải thiện đội.
Chị không biết là mọi người kiểu cái Quidditch của Việt Nam, cái gọi là cái gì, VAQ à?
VQA.
Và Sài Gòn và Hà Nội bây giờ có định là tổ chức một cái giải đấu gì đó cho Hà Nội hay Sài Gòn, hay là kiểu một giải đấu quốc gia ấy? Tại vì có vẻ, chị đang nghĩ là có vẻ như nếu như có một giải đấu thì mọi người sẽ chịu khó tập luyện và có một cái tinh thần hướng đến một cái gì đấy hơn là chỉ có đi chơi vui, đúng không? Thì không biết là ai có thể chia sẻ thêm về cái này không?
Đúng, thực ra đúng như chị nói là khi mà có một cái giải đấu, một mục đích gì đấy thì mọi người tập luyện hăng say hơn, chăm chỉ rất là nhiều. Điều đấy được thể hiện rất là rõ vào đợt mùa hè năm ngoái khi mà cái giải Asian Quidditch Cup AQC được tổ chức ở Việt Nam. Đấy là anh Linh, đội trưởng đội HDD ở Hà Nội, là nói chung là anh cũng là người gần như là đứng đầu, mang kiểu cầm ngọn lá cờ đầu dẫn dắt phong trào Quidditch ở Việt Nam ấy. Thì anh ấy mang được cái giải đấu đấy về Việt Nam thi đấu ở Hà Nội. Thì lúc đấy hai đội FO và KDD tập luyện rất là chăm chỉ, mọi người tập thường xuyên, rồi ai cũng có một cái mục tiêu phần đấu để hướng tới. Thì em nghĩ là nếu mà ở Việt Nam chúng ta có thể tổ chức một giải đấu như vậy thì cũng là một cái động lực rất là lớn cho các mọi người có một cái mục tiêu để hướng tới, để mỗi khi đi tập mọi người biết là mọi người đang tập vì có mục tiêu ở đấy, nó vẫn tốt hơn là chỉ đi tập cho vui không. Đương nhiên là ở Việt Nam hiện tại thì nó cũng sẽ hơi khó khăn một chút về vấn đề di chuyển logistic. Cái chuyện đấy thì chúng ta không thể làm được như là ở Mỹ hay là ở châu Âu. Khi mà các bạn có khả năng từ tài chính, thời gian, rồi phương tiện đi lại nó dễ dàng hơn. Thì đấy cũng một điều khó khăn, nhưng mà cũng rất mong là trong tương lai không xa, ví dụ hiện nay theo em được biết là đang có kế hoạch có thể trong năm sau hoặc thậm chí là cuối năm nay, nếu mà có thể kịp, có thể tổ chức một giải đấu mini nhỏ giữa các đội ở Hà Nội và đội ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình như chị nhớ trong group là có Đà Nẵng cũng có các bạn muốn chơi. Chị nhớ là hỏi các thành phố ấy, thì Đà Nẵng có nhiều người tích, nhưng mà không biết là Đà Nẵng hiện tại đã có đội chưa. Cái đợt mà châu Á đấy thì là có bao nhiêu đội chơi, và còn cái giải đấu nó diễn ra như thế nào?
Giải AQC đấy hình như là có khoảng 5 đội, em đếm từ xem mà ở Việt Nam có 2 đội là FO, HDD này, một đội ở Malaysia, một đội ở Hàn Quốc, một đội ở Úc. Khoảng 5 đội trong giải đấu đấy.
Và cái giải đấy diễn ra ở Hà Nội trong bao lâu?
Giải đấy diễn ra trong 2 ngày. Thực tế mà nói thì cái giải đấu chính thức chỉ diễn ra trong 1 ngày thôi. Nhưng mà các bạn đến từ ngày thứ 6 Xong ngày thứ bảy là ra sân tập khởi động đơn giản, rồi làm quen với sân, rồi cũng chia đội, tức là chia đều đội ra để đấu vui với nhau trong ngày thứ bảy. Còn ngày chủ nhật mới là ngày thi đấu chính thức, thì cả giải đấu diễn ra chọn mẹ trong một cái ngày chủ nhật đấy.
Một trận Quidditch chính thức là bao nhiêu thời gian, bao lâu nhỉ?
Thực sự mà nói thì em nên biết cái thông tin này, và vì một vài lý do mà em không nắm chắc lắm. Nhưng mà như em nói lúc nãy thì cái quả snitch sẽ được thả vào sân sau khoảng 12-13 phút gì đấy. Chắc chắn là tầm đấy, dưới 15 phút. Cũng có thể là nhiều hơn 15 phút, em không nhớ. Nói chung là một trận đấu sẽ có thể kéo dài trong khoảng 30 phút. Thường em thấy là diễn ra khoảng 30 phút.
Tức là khi mà quả snitch vào thì là hết trận đấu luôn, hay là vẫn tùy vào điểm quả và thời gian nữa?
Trận đấu sẽ kết thúc khi mà một đội bắt được quả snitch đấy. Điểm thì vẫn tính như bình thường như em nói, là vì quả đấy chỉ được cộng 30 điểm thôi. Thế nên vẫn có, ví dụ các bạn khi mà nghe thế thì các bạn thể hình dung ra sẽ có những trường hợp, ví dụ đội A đang bị dẫn 40 điểm và đội A bắt được quả snitch đấy, thì khi cộng điểm lại đội A vẫn sẽ kém 10 điểm và đội A vẫn sẽ thua, mặc dù họ bắt được quả snitch và họ là người kết thúc trận đấu.
Và cái hiện tại là đội Sài Gòn chưa có quả snitch, đội Hà Nội thì không biết là có quả snitch khi chơi chưa?
Cái quả snitch đấy thực ra khi mà chơi mọi người sẽ chỉ dùng một quả bóng tennis. Đúng rồi, thế thì phải miêu tả một chút là cái quả snitch đấy diễn ra ở trong một trò chơi thật, một trận đấu thật như thế nào. Trong chuyện thì quả đấy nó tự bay đúng không? Nhưng mà rõ ràng là công nghệ của chúng ta ở đây chưa đủ sức để tạo ra quả như thế. Thế thì hiện tại cách làm đó là sẽ cho quả bóng tennis đấy vào một cái túi nhỏ nhỏ, sau đó buộc vào sau lưng một người không thuộc hai đội kia, không thuộc hai đội đang thi đấu. Người đấy có thể người ban tổ chức. Sau đó thì hai đội sẽ phải cử người ra để bắt được cái quả bóng tennis đấy từ sau lưng của cái người mặc quần áo vàng chạy lòng vòng quanh sân đó.
Và chắc là cái lưới đấy nó phải đủ sâu để mà người đấy chạy nhanh nhưng mà quả bóng không bị rơi ra đúng không?
Đúng rồi, cái đấy nói chung là cũng có vấn đề technical thôi.
Chị vẫn muốn hỏi thêm một chút về tại khi nói về độ chuyên nghiệp của một đội chơi ấy, thì chị vẫn hỏi là trong đội một bình thường mọi người khi đấu giải thì có trọng tài không, rồi có cái người kiểu có những một số cái dụng cụ y tế gọi là first aid cơ bản ấy, để mà xử lý những cái vết thương, chấn thương nhỏ hay là gì đó xảy ra khi mà đang chơi không?
Vâng, đương nhiên là trong một trận đấu Quidditch thì thường là sẽ có 4 trọng tài.
Hai trọng tài
biên,
hai goal rep, một trọng tài chính cộng thêm với cả khoảng một snitch ref nữa, khoảng 4 đến 5 trọng tài đó, tầm như vậy.
Còn về first aid thì đương nhiên là gần như là đội nào cũng sẽ có cái đấy, và hình như đội mình thì chưa có. Sài Gòn thì vẫn chưa có. Thì
chị có dầu ráo trong túi chị?
Thì gần như là cái first aid này thì nếu mà trong một giải đấu thì gần như là sẽ ban tổ chức là sẽ tài trợ cho phần mình. Còn về các câu lạc bộ thì sẽ tự trang bị cho cái phần này cho từng, cho cả đội luôn. Thì khi sự cố xảy ra thì có thể đối phó kịp thời.
Nói thêm chút về vấn đề trọng tài thì ở Việt Nam thì chúng ta đương nhiên là chưa đủ phát triển để có kiểu một tổ chức trọng tài riêng. Thế nhưng mà ở ví dụ ở châu Âu chẳng hạn thì theo em biết là để là trọng tài thì các bạn cũng sẽ phải có trải qua một kỳ thi do cái tổ chức Quidditch ở châu Âu đề ra, và sẽ có một cái chứng chỉ cho trọng tài. Cũng như là cái người mình bảo là người có buộc cái quả bóng snitch ở sau lưng ấy, thì họ cũng ở châu Âu cũng sẽ có một kỳ thi để chứng chỉ như vậy. Tức là ở các nước khác các bạn có thể thấy là cái bộ môn thể thao này cũng đã khá là phát triển, cũng đã đạt được một cái mức độ là như thế rồi.
Chị nhớ là khi em nói là khi mà đội Việt Nam trước khi đi thi World Cup thì cũng phải làm bài kiểm tra về luật các thứ đúng không? Để cho bên xong gửi sang bên Ý để họ chấm
không,
hay là...
Cái đó thực ra thì chỉ là đội Việt Nam bắt mọi người phải học luật để tham gia thi đấu để không bị thổi phạt thôi.
Ok, ok. Và để mà xem những cái giải đấu như của Mỹ em nói rất là chuyên nghiệp ấy, thì có thể xem ở đâu nhỉ?
Cái này thì anh Linh đội 2D sẽ là người nắm rõ hơn về lịch thi đấu cũng như là xem ở đâu. Nhưng còn bình thường mọi người có thể lên YouTube, hoặc là có thể lên YouTube và search ra sẽ có thể xem một vài trận đấu trên YouTube. Thế còn nếu em không nhầm thì ví dụ khi mà có một giải đấu diễn ra ở Mỹ chẳng hạn thì chắc chắn là họ sẽ có livestream ở trên Facebook của họ.
Ví dụ nếu mà muốn xem lại cái đợt World Cup mà Việt Nam chơi ấy, thì có thể xem ở đâu?
Trên Facebook của em có mấy cái video, mấy cái clip, mấy cái video quay cả trận đấu, nhưng mà thực sự mà nói thì cái góc quay nó không được tốt cho lắm nên nhìn nó không được rõ. Thế còn bình thường thì các giải đấu họ sẽ có cái bàn đặt camera riêng, nói chung quay là sẽ dễ nhìn hơn. Còn hồi Việt Nam thi đấu thì chỉ có một người cầm cái điện thoại ngồi ở ngoài sân quay thôi.
Okay. Chứ còn Quidditch hồi đợt đấy là Quidditch quốc tế không có thu xếp người quay hả?
Có, nhưng mà bởi vì có rất là nhiều trận đấu nên họ chỉ chọn một vài trận để họ quay thôi.
Facebook của em là gì để mọi người có thể vào xem nhé?
À, cái này hình như là trên, đúng rồi, trên thực sự em không đưa Facebook của em, sẽ đưa Facebook của Việt Nam Quidditch Association. Mọi người Google Việt Nam Quidditch Association VQA. Thì trên đấy sẽ có mấy cái livestream, video livestream hồi trước.
Mọi người, chị đang định trước khi chuyển sang phần 2 là sẽ nói chuyện về cái, maybe là không liên quan đến Quidditch lắm, về kiểu học hành, công việc, cuộc sống của hai bạn ấy. Thì không biết mọi người có muốn chia sẻ thêm một cái gì về Quidditch nữa không? Nếu mà chưa nghĩ ra thì chị muốn định hỏi về cái tên của Hà Nội ấy. Cái HDD là gì, nghe hơi giống kiểu hard drive, kiểu ổ cứng gì đó.
Tên đầy đủ là Hà Nội Draco Dormien. Nó là cái gì đó liên quan đến Harry Potter. Và như em đã nói trước, em không phải là Potterhead, em cũng không nắm rõ cái đấy.
Ok, còn đội kia là
Flame Owls. Tiếng Việt là cú lửa. Thì tại vì cú thì có liên quan đến Harry Potter. Tại vì đấy là một phương tiện chuyển hóa từ trong chuyện tại sao là cú lửa. Thì mọi người muốn nó hưng hực, rừng rực nên là mọi người chọn là cú lửa.
Còn đội Sài Gòn bây giờ đăng tên là gì nhỉ?
Sài Gòn Winged Tiger.
Tigers.
Yes, Tiger.
Sao là hổ? Có thể bị dũng sinh năm hổ.
Không phải chị ơi. Thì cái này là do một cái quá trình mà mọi người đã rất là cất công trong cái việc là không biết dùng từ tranh luận thì có đúng không, nhưng mà gần như là nó xảy ra trong một quá trình rất là dài mà em cũng không được nắm rõ lắm trong cái việc mà tại sao lại có cái tên như thế. Mà trước đấy đã có mọi người đã định là sẽ liên quan đến một con rồng gì đó, nói chung là nó sẽ có chữ D và nó sẽ là Draco hay là Dragon gì đấy, nhưng mà có vẻ thấy là hơi dính với cả bên đội Hà Nội mất rồi. Sau đó thì mới chuyển dần sang các cái tên khác, thì đến cuối cùng chốt lại là cái tên hiện tại là Sài Gòn Winged Tiger.
Là có nhiều phiếu bầu nhất hay là sao?
Có nhiều phiếu bầu nhất.
Tại sao mọi người lại thích rồng? Chị không biết là nó có liên quan đến cái văn hóa Việt Nam hay châu Á vì rồng nó bay được không, hay là tại vì cái rồng thì không liên quan đến Harry Potter lắm đúng không?
Có rồng,
chị không nhớ là cái gì.
Trong đấy có một loài sinh vật là rồng. Ví dụ như các bạn xem cái kỳ thi tam pháp thuật mà Harry Potter tham gia thì sẽ có một phần thi là làm gì đó với con rồng, không nhớ lắm. Nói chung là chiến đấu lại với con rồng. Nói chung là trong Harry Potter có rồng rồi, rồng nó cũng bảo vệ cái ngân hàng gì đó ở trong hẻm xéo nữa.
Ok. Nói hẻm xéo, chị nhớ mong máng trên cái đường mà đi đến sân vận động của trường Bách Khoa này, chị nhớ có một cái chỗ, hay là chị nhìn ở trên Google Map ấy, có một cái cửa hàng gì đó tên là hẻm xéo, không biết là có phải bán đồ Harry Potter hay gì không, không biết có ai biết không. Ở gần đây
Hà Nội có một quán cà phê Harry Potter.
Ở đâu?
Nó ở gần bờ đê, một cái phố hàng tre hàng muối gì gì đó gần bờ đê. Tên nó là gì em quên mất rồi. Thực ra cái bạn mà làm internship cùng cái công ty startup với em, rủ em đi. Thực ra hồi đấy là em đang nói chuyện với quán cà phê đấy với bạn ấy. Thế xong rồi nói chuyện Harry Potter, xong rồi bạn bà đấy có Quidditch đấy.
Chắc là để kết thúc phần 1 thì chị muốn hỏi một chút về chổi bay. Tại vì chị không biết là trên thế giới mọi người có bàn gì về việc cái hôm trước mà đi bộ nói chuyện mọi người về cái chổi, về cái gậy cũng nói về việc chổi bay á. Thì anh Khoa nói là khi mà bay mà rơi, nếu mà kể cả cho ví dụ là có một cái thiết bị mà để bay được ấy, thì cái rơi xuống, cái việc rơi xuống nó sẽ rất là nguy hiểm. Mà nếu mà để đệm ở dưới thì nó lại kiểu có vẻ không cool ấy. Nhưng mà ví dụ như môn leo núi thì chị thấy cái môn bouldering ấy, leo núi trong nhà thì cũng có đệm mà thấy cũng ok mà, sao đâu đúng không? Không biết là mọi người nghĩ thế nào về chuyện chổi bay, hay là trên thế giới thì đã có ai nghĩ đến là một ngày nào đấy, một năm nào đấy sẽ hiểu có chổi bay như Harry Potter không? Biết đâu đúng không?
Thế đấy sẽ là một ngày rất là tuyệt vời ấy chị ạ. Nhưng mà thực sự có thể ngồi trên một chiếc chổi có thể bay.
Nhưng mà em thì lại nghĩ là nếu mà chổi bay thật thì nó lại làm mất đi cái tính thể thao của rơi khá là nhiều. Tại vì mọi người cứ thử nghĩ mà xem, nếu mà chổi bay giống như trong phim chẳng hạn thì thực ra tất nhiên là vẫn sẽ phải vận động đúng không, nhưng mà các bạn chủ yếu sẽ ngồi trên đấy ném bóng. Chung là độ vận động nó không nhiều, còn đây thực sự nó là môn thể thao, tại vì mọi người phải actually chạy xong rồi tackle vật nhau làm các thứ.
Thật ra nếu mà có trổi thì cái phần kỹ thuật chị nghĩ là sẽ phải phải nhiều hơn đúng không? Cái phần mà tức là về phần tốc độ và kỹ thuật nó sẽ lại được tăng thay vì là chạy chân.
Em thì lại nghĩ là đến một ngày mà thực sự có một cái chổi bay thì nó còn vượt xa ra khỏi cả một môn thể thao, mà nó có thể dùng vào nhiều các cái tác vụ hay là những cái công dụng khác, như kiểu chỉ đơn giản là họ muốn bay bằng một cái chiếc chổi thôi, chứ không hẳn là chỉ gói gọn trong một môn Quidditch này và gói gọn là một môn thể thao.
Nhưng mà hình như có ô tô bay rồi đúng không?
Ô tô bay của có phải của cái anh
có một cái thiết bị đấy,
có phải cái anh gì nổi tiếng làm các thể loại
Elon Musk. Không phải cái ô tô bay đấy là ông ý cho cái ô tô đấy lên tên lửa phóng lên chứ không phải ô tô bay. Nhưng mà còn nói chung là có mấy cái thiết bị kiểu ô tô các thứ hay máy bay mini có rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ cái chuyện chổi bay nó cũng giống như là việc cái trò polo mà mọi người cưỡi ngựa xong rồi chơi. Thì thực tế mà nó là cái việc cưỡi lên một cái gì đấy đúng không? Nó tức là mình thay vì mình chạy thì mình dùng cái phương tiện khác để giúp mình di chuyển. Thì tự dưng chợt vừa nảy ra trong đầu nghĩ ra là nếu thế rồi. Thì nó cũng sẽ phần nào đấy nó hơi giống cho polo.
Đúng rồi. Cool.
Thế chắc là mình sẽ kết thúc phần 1 ở đây và phần 2 thì sẽ nói chuyện thêm với hai bạn về cuộc sống, công việc, tình yêu. Ok.
Cuộc sống không có.